Tôi cứ việc gặp lại Paul Pretty nhiều lần sau đó. Mỗi lần tình bạn giữa chúng tôi lại nảy nở thân thiết hơn. Paul luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực hành và khuyên tôi nên tránh con đường nghiên cứu một cách tự trưng. Tôi đã phung phí gần 10 năm trời làm chuyện vô ích này, nên không muốn thấy ai đi vào con đường này nữa. Đó cũng là lý do tôi không còn thích viết sách nữa. Tôi muốn quên đi tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra. Chân lý không phải để mang ra nói đi nói lại, mà phải sống theo đó thì mới có lợi ích. Anh không nên chạy theo những lý thuyết viển vông, mà hãy đặt câu hỏi xem chân lý đó có giúp ích gì cho mình không, và nếu được thì hãy sống theo nó. Làm sao một người đang đi trên con đường trí thức từ chương như ông lại có thể thay đổi như vậy được? Là một học giả, tôi chỉ biết nói về lý thuyết chứ chưa hề có kinh nghiệm tâm linh. Dĩ nhiên tôi ý thức việc này hơn ai hết, nhưng kinh nghiệm này đâu phải muốn mà được. Việc nghiên cứu của tôi chỉ đi đến một giai đoạn rồi bế tắc. Người ta không thể đi xa hơn nữa nếu không có kinh nghiệm tâm linh. Do đó tôi chỉ biết lặp lại những lý thuyết khô khan và quanh quẩn trong phạm trù trí thức, rồi rơi vào cái bẫy của việc sử dụng các danh từ. Khi không thể diễn tả các kinh nghiệm thực sự, người ta bắt đầu tưởng tượng, phóng chiếu các sự kiện này lên bằng các danh từ thật kêu. Lúc đầu tôi còn lúng túng vụng về, nhưng về sau chính những danh từ hình ảnh của sự tưởng tượng này đã ám ảnh tôi. Nói một cách khác, tôi đã tự lừa dối chính mình bằng các ảo ảnh đó lúc nào mà không hay. Về sau ý thức được điều này, tôi đã qua Nhật tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để nhờ người giúp cho. Vị thiền sư nói rằng chỉ khi nào tôi có thể quên hết tất cả những sách vở đã đọc thì mới có thể chỉ điểm cho tôi thêm được. Tóm lại, những điều tôi học hỏi, nghiên cứu đều trở thành chướng ngại cho việc tu học của tôi. Paul Pretty ngưng lại rồi lắc đầu. Nếu anh có thể hiểu được sự sụp đổ của trí thức kinh khủng và cây cốn như thế nào, tất cả những gì tôi tin tưởng và tự hào bỗng dưng trở nên vô giá trị. Tất cả những mốc điểm đều biến mất, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, chới với và hoảng hốt, gần như phát điên vì không biết phải làm gì. Tôi cầu xin vị thiền sư giúp tôi. Vị này cũng tử tế chỉ cho tôi cách thiền định để chế ngự cái tâm, nhưng sau mấy tháng liền tôi không sao định tâm được. Các định nghĩa, danh từ, lý thuyết cứ nổi lên ám ảnh đầu óc đang hoang mang của tôi. Đến khi đó tôi mới thực sự kinh nghiệm được sự vô ích của tự chương. Sau một thời gian thiền tập không kết quả, tôi đành trở về Âu Châu. Trên đường về tôi ghé qua Ấn Độ. Phải chăng có điều gì đã xảy ra làm ông thay đổi? Paul Pretty gật đầu. Phải, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Không lẽ ông ta có khả năng thay đổi người khác như vậy sao? Paul Pretty xác nhận. Phải, khi tiếp xúc với một bậc thiện tri thức, mình có thể thay đổi được chứ. Nhưng ông có tin Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị hóa thân như người Tây Tạng vẫn tin tưởng không? Điều đó tùy sự tin tưởng của mỗi người. Phật giáo không quan niệm về một quyền lực ngoại giới, mà chú trọng đến sự toàn thiện của mỗi con người. Khi một người đã chuyển được tất cả những năng lực trong mình, kết tinh thành một tâm sức siêu đẳng hay tâm thức bồ đề, ta có thể gọi đó là một vị thánh hay một vị đại lạt ma. Vì đã có nhiều người đạt đến trạng thái này, nên ta có thể biết chắc rằng điều này có thể thực hiện được. Ngay như quả vị cao tột như Phật, mà cũng đã có người, Thái tử Tất Đạt Đa đạt đến, thì ta phải biết chắc rằng, con người có thể đạt đến những quả vị rất cao, có đủ năng lực giải phóng chính mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Một lời nói cao quý, tràn đầy hy vọng biết bao. Danh từ Đại Lai Lạt Ma có nhiều nghĩa, nhưng mật nghĩa của nó là một người đã vượt qua được cái bản ngã của mình. khi một người không còn bị giam hãm trong cái bản ngã nhỏ bé nữa, thì người đó là tất cả. Người đó trở nên một biển tình thương rộng lớn. Danh từ Đạt Lai là phiên âm Mông Cổ của tiếng Trung Hoa, đại hải hay biển lớn. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong trường hợp nào? Từ trước đến nay, các kinh điển Tây Tạng rất ít được truyền ra bên ngoài. Khi người Tây Tạng tị nạn vào Ấn Độ, họ đã mang theo rất nhiều sách vở, kinh điển và cần phải thu xếp, sắp đặt theo thứ tự để kiểm kê trước khi thành lập một thư viện. Là một học giả thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả tạng ngữ, nên tôi đã bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên, tôi đã tình nguyện giúp họ soạn thảo hồ sơ, sắp đặt và tổ chức một thư viện chính. Hôm đó, đang cắm cúi ghi chép những tài liệu, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đâu bước vào. Ngài im lặng nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không hay biết, cho đến khi một nhân viên làm việc lên tiếng giới thiệu tôi với ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma từ tốn nói: "Ông làm việc như vậy đã đủ rồi, đừng nên tham lam nữa." Câu nói thoáng nghe không có gì quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi thấy như có một cái gì rung động lạ thường. Tôi định lên tiếng hỏi thì ngài đã chỉ vào tờ giấy nháp mà trong đó tôi đã ghi chép các chi tiết bằng tốc ký và nói: "Tờ giấy nháp đầy chữ đó không dùng được, phải biết lựa lọc ra thì mới có ích lợi." Lời nói dường như vô tình đó tự nhiên có một sức mạnh phang dội vào đầu tôi. Trong một thoáng giây, tất cả những thắc mắc từ trước của tôi bỗng sáng ra. Tôi đứng sững mồ hôi toát đầm đìa cho đến khi ngài bước ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay. "Rồi sao nữa?" "Anh không hiểu sao? Trọn cuộc đời tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, ví như tờ giấy nháp đầy chữ. Tôi chưa biết lựa lọc trong đó ra những gì cần thiết để áp dụng cho mình. Cái kiến thức mà tôi sở hữu lúc đó chỉ như một tờ giấy nháp đầy chữ. Vì quá nhiều kiến thức nên nó ám ảnh tôi ngày cũng như đêm. Khi xưa, vị thiền sư người Nhật đã chẳng nói rằng chỉ khi nào quên hết chữ nghĩa thì tôi mới tiến bộ được chứ mà." Tôi đã suy gẫm về vấn đề này rất lâu, nhưng chưa đạt đến kết quả nào. Lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tia sét phá vỡ tung tất cả thắc mắc của tôi. Nó có một oai lực rất mạnh, làm tôi chấn động toàn thân như bừng tỉnh. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Thân hình của tôi nóng ran như lên cơn sốt. Hôm sau, tôi xin ý kiến ngài. Lạ thay, khi vừa gặp tôi, ngài đã nói rằng bây giờ tôi có thể thiền định được rồi. Ngài chỉ cho tôi thêm một vài khẩu quyết để bổ túc vào phương pháp thiền tôi đã học ở Nhật. Từ trước, tôi không thể định tâm được, mà sau lần này tôi có thể làm được dễ dàng. Các danh từ, quan niệm, từ chương bỗng biến đâu mất hết. Càng thiền định về các chân lý khẩu truyền này, tôi càng quên đi những gì thuộc về sách vở, trí thức. Sau đó, tôi đã tu nhập thất để suy gẫm về những điều đã học hỏi. Và càng suy gẫm, tôi cảm thấy cái gọi là trí thức chỉ đáng vứt đi, không có một chút lợi gì cả. "Nhưng ông tu nhập thất thế nào?" "Tu nhập thất cũng có nhiều giai đoạn. Trong những năm sau cùng, tôi chỉ nhìn vào vách tường."
"Tại sao lại nhìn vào vách tường?"
"Anh có thể suy gẫm rất nhiều khi nhìn vào một vách đá trơn tru. Anh có thể quán chiếu về sự rỗng lặng, sự đau khổ, hư hoại, sinh tử, luân hồi. Anh có thể quán xét từng viên sỏi, từng hạt bụi bám trên vách đá, cũng như tất cả những hiện tượng đến từ cái không. Tóm lại, nhờ quán tưởng những điều này mà anh thấy rằng anh không thể tin tưởng vào giác quan của mình được. Một khi đã kiểm soát được sự nhận thức của mình, anh có thể thay đổi thực tại. Anh sẽ kinh nghiệm được cái hiện tại vô cùng. Tôi không thể giải thích thêm những điều mà ngôn ngữ không thể tả được. Đây là điều mà anh chỉ có thể kinh nghiệm được mà thôi."
"Nhưng làm sao tôi có thể kinh nghiệm được?"
"Anh cần phải tập thiền, và trước hết, anh cần một vị thầy." Nhưng ông cũng có thể giúp tôi được cái mà.
Tôi chỉ là một kẻ cũng đang lần mò đi như anh thôi. Anh cần một người đã có kinh nghiệm mới hướng dẫn được.
Làm sao tìm được người đó?
Paul Freddy mỉm cười. Anh thử xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sao.
Hình như trước đây anh đã gặp ngài rồi kia mà.
Tôi bối rối. Quả thật, tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng vì một lý do gì đó, tôi lại e ngại.
Không gặp ngài, mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ, câu nói nào của ngài.
Hình như có một cái gì thân mật, thánh thiện ở con người này, khiến tôi vừa chinh phục lại vừa ngại ngùng.
Chương 6. Từ hôm Paul Brady đề nghị tôi đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì tự nhiên có một cái gì thôi thúc khiến tôi cứ áy náy không yên. Tôi không còn hứng thú đi dạo trên đường phố Dharamsala để nghe Michael nói về phong tục Tây Tạng. Tôi không còn thích lười biếng ngồi trước hàng hiên khách sạn Kailash với ly nước trà nóng mà Nam Khang đích thân pha. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc đã xảy ra tại Chicago như trước. Tôi quen cả hình ảnh Amy, người đàn bà đã mang lại cho tôi những giờ phút say đắm cũng như đau khổ nhất. Tôi cảm thấy mình đã đi đến một khúc quanh quan trọng, một giây phút quyết định, nhưng không hiểu sao tôi lại ngần ngại. Phải chăng tôi cứ sẵn sàng hay còn lo ngại một điều gì? Tôi thấy mình thường đến dự khóa lễ tại chùa Nam Giang, và đặc biệt chú ý đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi theo dõi từng cử chỉ của ngài như để chắc chắn rằng ngài thực sự hiện hữu. Có nhiều đêm tôi giật mình thức giấc, mồ hôi toát ra như tắm, bởi ý nghĩ rằng biết đâu Paul Freddy chẳng sáng chế ra một nhân vật như vậy. Biết đâu tất cả những việc đang xảy ra nơi đây chỉ là một giấc mộng. Có lúc tôi nghĩ rằng mình đang ngủ mê, nhưng mộng hay thực vẫn còn là điều mà tôi có thể chấp nhận được. Tình trạng của tôi hiện nay là tâm trạng của một kẻ bối rối không biết phải làm gì. Trong người cứ áy náy, bức xúc và có lúc hốt hoảng. Tôi định rời Dharamsala, nhưng lại không đủ can đảm. Tôi tự nhủ sẽ không đến chùa Nam Giang nữa. Nhưng rồi mỗi buổi chiều, tôi lại thấy mình chăm chăm khoác áo đến chùa với một tâm trạng rộn ràng. Tôi thường ngồi trong một góc khuất, yên lặng quan sát mọi sự, cho đến khi khóa lễ chấm dứt. Nhưng có lẽ tôi chú ý đến Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều hơn cả. Đôi khi sau khóa lễ, một vài người Tây Tạng bước đến quỳ lạy trước mặt ngài để xin ân huệ, và ngài từ tốn giơ tay lên đặt lên trán họ. Ngài có thái độ như một người cha đối với các con, thương yêu nhưng không quá thân mật, oai nghi nhưng không nghiêm khắc. Càng quan sát, tôi càng thấy mỗi cử chỉ của ngài đều bao hàm một cái gì vừa thoải mái, vừa sống động của một người ý thức rõ rệt về hành động của mình. Hôm đó, bất ngờ Đức Đạt Lai Lạt Ma quay về phía tôi và mỉm cười. Một sự giao cảm lạ lùng nào đó khiến tôi sức đứng bật dậy, bước về phía ngài, nhưng tôi lại kiềm hãm được. Tôi không hiểu tại sao mình lại bối rối như vậy. Tôi chỉ biết ngây ngô mỉm cười lại một cách vô cùng thụ động. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ gật đầu như đáp lễ, rồi thong thả bước vào hậu lưu. Tôi ngồi đó một lúc khá lâu mới định thần lại được. Phải chăng ngài đã gọi tôi? Phải chăng đó là một dấu hiệu gì, hay là tôi đang tưởng tượng? Tôi đến gặp Khi Quang. Vị Lạt Ma trông coi thích tân để xin phép gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông này tỏ ra ngần ngại, mặc dù tôi cho ông ta biết rằng tôi đã từng được ngài tiếp kiến trước đó với vợ chồng King. Chị Quang chăm chú nghe tôi nói một lúc, rồi hứa sẽ chuyển lời đề nghị đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm sau, tôi vừa đến chùa Nam Giang, thì Chi Quang đã chờ sẵn với một tin vui. Đức Đạt Lai Lạt Ma chấp thuận cho phép tôi được gặp ngài sau khóa lễ hôm đó. Lạt Ma Chi Quang cho biết, anh phải biết thời giờ của ngài rất quý, ít ai được ngài cho phép gặp riêng như vậy. Cũng như lần trước, chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ đầy biển giản dị sau chùa. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ngồi xếp bằng trên một tấm thảm dày. Trước mặt ngài để một khay trà và một quả cam nhỏ. Chúng tôi cung kính chắp tay chào. Ngài ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Chê Quang rón rén ngồi ở một góc xa. Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Lần trước hình như anh đã đến đây với một người bạn phải không? Thưa vâng. Tôi nghe Chi Quang nói là anh muốn được học hỏi thêm về Phật giáo, phải không? Tôi cúi đầu cung kính. Thưa vâng. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng như tập trung tư tưởng, rồi nói bằng một giọng từ tốn. Nhiều người chỉ muốn thu tập thật nhiều kiến thức để thỏa mãn tham vọng của mình. Điều này không có ích gì cả. Học hỏi mà không thực hành thì học để làm gì? Nhiều người muốn học hỏi, nghiên cứu về đạo Phật, nhưng phương pháp họ học hỏi chỉ là một hình thức trốn tránh sự thật, chứ không phải tiến gần đến sự thật. Do đó, anh cần phải biết điều quan trọng nhất của người học Phật là cái động năng thúc đẩy anh làm việc đó. Nếu cái động năng đó không chân chính, thì tất cả những gì anh học đều không có mục đích lợi gì hết. Ngài ngưng một lúc rồi mới tiếp tục. Việc học không phải chỉ sử dụng đầu óc suy nghĩ, mà còn phải biết sử dụng cả trái tim nữa. Anh phải biết rằng thế gian này đang đau khổ và ham muốn mang lại sự khổ đau. Còn ham muốn là còn đau khổ. Ngay như sự ham muốn một cảm giác bình an cũng là một vọng niệm, không khác việc ao ước một nhà lầu xa hơi hay tiền bạc vật chất. Anh phải hiểu và ý thức điều này thật rõ ràng. Phải kinh nghiệm nó không phải chỉ bằng suy tư, mà bằng tất cả những gì anh có. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục. Ý thức được rằng mình khổ đau thì anh sẽ tìm cách chấm dứt nó, không phải tạm thời mà vĩnh viễn. Đức Phật đã nói rằng thế gian này đau khổ ví như một căn nhà đang cháy mà mọi người trong đó vẫn không biết, cứ mãi mê nô đùa. Ý thức được mình đang ở trong căn nhà cháy thì anh không thể di chuyển từ phòng này đến phòng khác, mà phải tìm cách rời khỏi căn nhà đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng. Nhưng tránh khỏi cảnh khổ cũng chưa đủ. Anh không thể nhẫn tâm nhìn những người khác đau khổ được. Do đó, anh còn phải cứu giúp những người khác nữa. Không những anh nhất định rời khỏi căn nhà đang cháy, mà còn phải giúp đỡ những người khác thoát ra ngoài. Đó là con đường quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Con đường Bồ Tát Đạo. Người đi trên con đường này phải ý thức tính chất vô ngã của mình, phải nhận thức rằng mình và mọi người khác hay tất cả muôn loài chúng sinh đều không có sự sai khác. Bậc Bồ Tát không làm gì cho mình mà chỉ cho người khác, vì giữa mình và người khác đâu còn sự phân biệt nữa. Đây là điều anh cần suy nghĩ cho kỹ, rồi ngày mai đến gặp tôi. Lạt Ma Chi Quang khẽ ra hiệu. Tôi cung kính chắp tay vái chào. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ gật đầu đáp lễ. Vừa ra khỏi phòng, Chi Quang đã nói nhỏ. Anh may mắn lắm đấy, không những ngài đã tiếp anh, mà còn cho phép anh gặp ngài vào ngày mai nữa. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục. Ý thức được rằng mình khổ đau thì anh phải tìm cách chấm dứt nó, không phải tạm thời mà vĩnh viễn. Đức Phật đã nói rằng thế gian này đau khổ ví như một căn nhà đang cháy mà mọi người trong đó vẫn không biết, cứ mãi mê nô đùa. Ý thức được rằng mình đang ở trong căn nhà cháy thì anh không thể di chuyển từ phòng này đến phòng khác, mà phải tìm cách rời khỏi căn nhà đó.
Đức Đạt Lai Lạt Ma yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng: nhưng tránh khỏi cảnh khổ cũng chưa đủ, anh không thể nhẫn tâm nhìn những người khác đau khổ được. Do đó anh còn phải cứu giúp những người khác nữa. Không những anh nhất định rời khỏi căn nhà đang cháy, mà còn phải giúp đỡ những người khác thoát ra ngoài. Đó là con đường quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng, con đường Bồ Tát Đạo. Người đi trên con đường này phải ý thức tính chất vô ngã của mình, phải nhận thức rằng mình và mọi người khác hay tất cả muôn loài chúng sinh đều không có sự sai khác. Bậc Bồ Tát không làm gì cho mình mà chỉ lo cho người khác, vì giữa mình và người khác đâu còn sự phân biệt nữa. Đây là điều anh cần suy nghĩ cho kỹ, rồi ngày mai đến gặp tôi. Lạt Ma khi quen khẽ ra hiệu, tôi cung kính chắp tay vái chào. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ gật đầu đáp lễ. Vừa ra khỏi phòng, khi quen đã nói nhỏ: anh may mắn lắm đấy, không những ngài đã tiếp anh mà còn cho phép anh gặp ngài vào ngày mai nữa. Chúng tôi đi qua một dãy hành lang dài. Khi quen chỉ là bức họa vẽ một vị hung thần có khuôn mặt cực kỳ dữ tợn đang nha nanh múa phước. Đó là hộ pháp Sokhon Kyompo, tượng trưng cho động lực thay đổi và chuyển hóa trong chúng ta. Đối với những người còn ham mê danh lợi, bám víu vào thế giới vật chất, thì đây là một vị hung thần vô cùng dữ tợn. Nhưng đối với những người cương quyết tìm sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì đây là một động lực rất tốt để giúp ta phá tan màn vô minh. Ông chỉ tay vào một bức tranh khác gần đó. Còn đây là bức chân dung Padma Sambhava, vị tổ đã mang mật tông truyền vào Tây Tạng. Con đường của mật thừa là con đường chấp nhận tất cả, không phủ nhận điều gì, sử dụng tất cả sức mạnh, năng lực của sự sống để đạt đến giác ngộ. Tôi đứng yên quan sát hai bức họa, hình như nó được vẽ bởi cùng một họa sĩ, vì nét vẽ rất giống nhau. Nhưng một bức họa Sokhon Kyompo thì vẽ toàn lửa đỏ rực với những thân thể nát bét đầy máu me, cực kỳ ghê gớm. Còn bức kia thì lại vẽ những đám mây, những bông sen và những vị thiên thần bay lượn hết sức đẹp đẽ. Hình như bức họa này được vẽ bởi cùng một người, vì có những nét tương đồng thì phải. Anh tinh tế lắm. Bức này được vẽ bởi một họa sĩ lừng danh Tây Tạng cách đây nhiều thế kỷ. Đây chỉ là một bản họa lại, vì bản chính đã bị thiêu hủy. Lịch sử bức họa này cũng rất đặc biệt. Trong cuộc cách mạng văn hóa, Trung Cộng đã đặt quyền phá sập tu viện Gendin, một trong ba tu viện lớn nhất Tây Tạng. Bức họa này được vẽ trên tường ở chánh điện, nên dĩ nhiên cũng bị tiêu hủy. Trước đó vài ngày, một vị lạt ma không biết một chút gì về hội họa đã phát nguyện vẽ lại bức tranh này. Ngày nào ông ta cũng đến ngắm nhìn bức họa trên nhập tâm, rồi tìm cách trốn thoát qua đây để hoàn tất hai bức tranh này. Sau khi hoàn tất, không ai có thể phân biệt bức họa này và bản chính, vì nó chính xác đến độ các họa sư nổi tiếng cũng không thể phân biệt được. Điều lạ lùng nhất là vị lạt ma đó chưa hề cầm bút và chưa được học hỏi một chút gì về hội họa, và sau bức vẽ ông cũng không thể vẽ thêm một bức nào nữa. Tôi im lặng đứng nhìn bức họa với hàng trăm đường nét chi chít tỉ mỉ, công phu và thành phục vị lạt ma đã có một trí nhớ vô cùng sắc sảo. Hôm sau khi chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa uống trà xong, ngài mỉm cười hỏi tôi: anh có điều gì thắc mắc không? Thưa ngài, lần trước ngài có nói rằng muốn giúp đỡ người khác thì phải ý thức tính chất vô ngã của mình. Tại sao phải ý thức tính chất này mới có thể giúp đỡ người khác được? Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu rồi thông thả: động năng nào đã khiến một người còn đầy sân hận, tham lam giúp đỡ một người khác? Liệu người đó có thực tâm muốn giúp đỡ không, hay y còn mưu cầu một việc gì khác?
Nếu động năng thúc đẩy người đó không trong sạch thì việc làm của người đó không có một ý nghĩa gì cả. Khi hành động được làm bởi một cái tâm trong sạch, không tư lợi, không làm về một động năng bất chính nào, thì nó mới có ý nghĩa. Nếu anh thực sự muốn giúp người khác, hiểu rõ nguyên nhân đã làm họ đau khổ và muốn đem lại cho họ lòng can đảm, không sợ hãi, để họ có thể vượt qua sự đau khổ đó, thì ít nhất anh cũng phải có một cái tấm lòng can đảm và tâm hồn không sợ hãi đã. Nếu anh không có đủ sức thì làm sao anh có thể giúp đỡ ai? Nếu anh không thoải mái với chính mình, làm sao anh có thể mang lại sự thoải mái cho kẻ khác? Nếu anh chưa đạt đến sự giải thoát, làm sao anh có thể mang lại sự giải thoát cho người khác?
Nhưng ta có đau khổ thì mới thông cảm với kẻ khác cũng đang đau khổ và muốn giúp đỡ họ. Phải chăng lòng thương xót đó chưa đủ?
Một người chỉ có thể giúp kẻ khác khi người đó có đủ sức để cứu giúp. Nếu một người đang chết đuối mà người khác dù không biết bơi vẫn nhảy xuống cứu thì làm sao có thể cứu được? Một người đau khổ dĩ nhiên có lòng thương xót người cùng cảnh ngộ, nhưng họ chưa đủ sức để cứu giúp người khác. Muốn có sức mạnh này, họ không thể trông cậy vào lòng thương xót, mà cần phải có một khả năng cần thiết thì mới có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả được. Chỉ những người ý thức được tính chất vô ngã mới có thể sử dụng những sức mạnh này mà không sợ lạm dụng nó để gây hại cho mình hay cho người khác.
Ngài đã nói đến sức mạnh này như một quyền lực thiêng liêng. Phải chăng đó là một kết quả của công phu tu hành?
Đúng thế. Nó là những quyền năng đến một cách tự nhiên do sự tu hành theo một số phương pháp và kỷ luật khác nhau. Đó là những quyền năng để chuyển hóa, chữa bệnh, quyết định đời sống kiếp sau, vân vân. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng vào những mục đích để giúp đỡ người khác, vì quyền năng này không hề có tính chất cá nhân, mà là những động lực chung nhằm mang lại sự tốt đẹp của muôn loài. Chỉ những người đã ý thức được chính mình mới có thể sử dụng những quyền năng này đúng với ý nghĩa của nó.
Làm sao tôi có thể hiểu được tính chất vô ngã?
Đây là một vấn đề tuy có thể giải thích bằng ngôn ngữ, nhưng muốn hiểu được điều tôi nói, anh cần phải kinh nghiệm nó, và sự kinh nghiệm chỉ đến sau những công phu thiền định, suy dẫn. Bất cứ một giải thích nào mà thiếu kinh nghiệm tâm linh đều chỉ là những danh từ vô nghĩa, vì ngôn ngữ có những giới hạn của nó.
Nhưng dù không hiểu được tính chất vô ngã, người ta có thể sử dụng những quyền năng được chứ?
Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười lắc đầu. Đó là một quan niệm không đúng đắn về các quyền năng. Đối với đa số thì quyền năng được coi như một quyền lực phi thường mà người sử dụng có thể làm nhiều chuyện lạ lùng, như biến đá thành vàng, bay bổng trên không trung. Đối với họ thì thế gian này là một sự phiền phức, nên họ phải thay đổi nó đi để vừa lòng mình. Thay vì đi xa lửa thì họ bay, khi cần thứ gì thì họ hóa phép vào thứ đó. Tất cả quan niệm này được xây dựng chung quanh cái bản ngã, và đây là một sự sai lầm từ căn bản, cần phải triệt để loại trừ. Một số người tin rằng chỉ cần tu luyện theo một phương pháp kỹ thuật là có thể đạt được những quyền năng phi thường vượt ngoài sức tưởng tượng, muốn gì được nấy. Những kỹ thuật nhỏ mọn này chỉ có hại vì nó xây dựng trên bản ngã, mà bản ngã thì bao giờ cũng có những lầm lạc của nó.
Ngài ngưng lại nhìn tôi rồi từ tốn.
Đó cũng là lý do anh không nên hấp tấp trong việc phải giúp đỡ người khác trước khi hiểu được chính mình. Thoạt đầu anh cần tu sửa thân khẩu ý cho trong sạch, thiền định và suy gẫm về lý vô ngã, rồi phát triển lòng từ bi đến muôn loài. Khi anh thay đổi, hoàn cảnh xung quanh sẽ thay đổi theo, và thế giới sẽ không còn là một cái gì phiền toái nữa, mà trở nên thân mật hơn, gần gũi hơn, rồi anh sẽ ý thức sự màu nhiệm của sự sống. khi anh biết sống thực thì anh sẽ làm được nhiều việc phi thường. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xì xào bên ngoài. Một lúc sau, ngài lên tiếng, anh hãy suy nghĩ kỹ về những điều này. Tuần này tôi bận nhiều việc, nhưng tuần sau anh có thể ghé lại đây. Tuần lễ sau, khi tôi bước vào căn phòng nhỏ, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đang uống trà. Ngài đặt chén trà xuống chiếc khay gỗ, rồi phủ lên trên đó một chiếc khăn để giữ hơi nóng. Tôi cúi sạp người xuống chào, ngài mỉm cười giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống gần đó.
Ê lên đấy hả? Tuần qua anh làm gì?
Thưa ngài, tôi đã suy nghĩ nhiều về những điều ngài nói. Tôi nghĩ về cuộc đời của tôi, và càng nghĩ, tôi còn thấy rằng tôi đã sống quá ích kỷ. Tôi hối tiếc. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng ngắt lời tôi. Đừng tiếc những chuyện đã xảy ra. Anh không thể thay đổi được nó, nhưng anh có thể đổi thay những điều đang xảy ra và sẽ xảy ra. Biết mình là bước đầu cho việc giải thoát. Ý thức việc mình làm là bước đầu cho việc tu thân. Nên nhớ, rồi anh sẽ thành một vị Phật trong tương lai. Hãy ý thức điều này và sống với hy vọng đó.
Điều đó không dễ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma bật cười. Dĩ nhiên, nhưng anh phải cố gắng hơn nữa. Ngài im lặng, dường như cố đợi tôi lên tiếng. Quả thế, trong tuần qua đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ngài nói. Tôi đã trải qua nhiều tranh chấp trong nội tâm. Tôi buộc miệng. Thưa ngài, mặc dù tôi thấy mình đã bắt đầu thay đổi, nhưng tôi vẫn còn hoang mang, không biết phải làm gì. Tôi có ý định muốn từ bỏ tất cả để sống như một tu sĩ. Nói xong, tôi giật mình, vì không hiểu sao mình nói như vậy. Thực ra, tôi chưa hề có ý định này. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn tôi một cách nghiêm nghị. Tôi rất mừng khi anh đã bắt đầu thay đổi. Dĩ nhiên, con đường trước mặt là sự chọn lựa của anh. Nhưng việc trở nên một tu sĩ không phải là giải pháp duy nhất. Tôi không nghĩ rằng anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả. Anh còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
Nhưng đôi lúc tôi thấy tuyệt vọng.
Tuyệt vọng là một chướng ngại lớn mà anh cần phải vượt qua. Hãy đi tìm nguyên nhân của sự tuyệt vọng. Tại sao anh thấy tuyệt vọng? Phải chăng nó phát xuất từ cái bản ngã tự hào của anh? Anh bối rối vì những dự định của anh đều không thành sự thật. Anh không biết phải làm gì vì cái bản ngã của anh đang bị thương tổn. Nó chưa biết phải hành động như thế nào, nên rụt rè trước khi có một quyết định. Có thể anh muốn tìm một lối thoát cho hoàn cảnh hiện tại, và sống như một tu sĩ là giải pháp hợp lý đối với anh trong lúc này.
Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại, nhìn tôi rồi chậm rãi.
Phải chăng cái động năng thúc đẩy anh muốn sống như một tu sĩ là một tham vọng xuất phát từ sự thất vọng với cuộc sống hiện tại?
Tôi không ngờ Đức Đạt Lai Lạt Ma lại nhìn thấu tâm hồn tôi như vậy. Câu nói của ngài làm tôi giật mình, nhưng đã lỡ trớn, tôi vẫn cố nài nỉ.
Nhưng tôi không có đủ can đảm trở lại nét sống cũ. Tôi sợ sẽ bị lôi cuốn vào cái vòng lẩn quẩn đó.
Nhưng anh phải trở lại với nét sống này. Anh không thể chối bỏ nó.
Tất cả những người nào khinh bỉ đời sống, coi thường xã hội và muốn tách rời ra khỏi cuộc sống đều từ chối nhìn thẳng vào một sự thật rằng chính họ là một phần của cái đời sống này.
Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại nhìn tôi một lúc. Anh phải biết cách sống một cách thân mật, gần gũi với đời sống hiện nay hơn. Anh không thể tách rời khỏi cuộc sống. Anh không thể tự đánh lừa mình bằng cách gắn ghép cho mình một địa vị nào đó để tách rời ra khỏi cuộc sống.
Động năng nào đã thúc đẩy anh như vậy? Phải chăng nó xuất phát từ cái bản ngã khôn ngoan đầy quỷ quyệt của anh?
Như tôi đã nói từ đầu, cái động năng thúc đẩy anh hành động vô cùng quan trọng. Nếu không chân chính và thực sự phát xuất từ nội tâm, thì tất cả mọi việc làm của anh đều không có ý nghĩa gì hết.
Để sống đúng với ý nghĩa của sự sống, anh cần phải can đảm hơn, dũng mãnh hơn. Vì chính nhờ đời sống
mà sức mạnh bên trong của anh được thử thách, rèn luyện. Điều này rất cần thiết, vì nhờ vậy mà những tự hào về bản ngã của anh mới được chuyển hóa đi. Nhờ tư cách sống, anh sẽ ý thức rằng anh không có gì đặc biệt hơn người khác, mà đòi hỏi phải được đối đãi một cách khác thường. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói, nhưng câu nói nhẹ nhàng của ngài dường như có một sức mạnh làm tôi choáng váng, như nghe một tiếng chuông đánh sát bên tai. Quả thật, ngài đã hiểu rõ tâm trạng tôi. Không hiểu sao, tự ái của tôi bùng dậy, tôi bèn cãi bướng.
Nhưng nếu thế, tại sao các tu sĩ lại tìm cách xa lánh thế tục, và các vị Lạt Ma thường tu nhập thức?
Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười. Mỗi người có một trường hợp không ai giống ai. Con đường tu hành theo Phật giáo không phải chối bỏ đời sống, mà trái lại là một lối sống tự nhiên đúng với ý nghĩa thực sự của sự sống. Tu hành có nghĩa là phá tấm màn vô minh vẫn che phủ, để Phật tính có thể biểu lộ, để đạt đến trạng thái thức tỉnh. Trạng thái này tất cả chúng ta đều có, nhưng vẫn thường bị bao phủ bởi bản ngã. Tu hành là phá bỏ cái bản ngã này đi để thức tỉnh, chứ không phải để sáng tạo ra một trạng thái thức tỉnh nào khác. Có nhiều cách phá bỏ tấm màn vô minh của bản ngã. Tu nhập thức chỉ là một trong nhiều phương tiện, nhưng không phải phương tiện duy nhất. Do đó, nó chỉ thích hợp cho một số người mà thôi.
Nhưng tại sao chúng ta không thể sáng tạo được trạng thái thức tỉnh?
Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn tôi mỉm cười, rồi từ tốn giải thích. Thức tỉnh là một trạng thái có sẵn trong chúng ta, thì cần gì phải tạo ra nữa? Nếu được cấu tạo ra, thì nó chỉ là một thứ sản phẩm của trí óc, và như vậy, nó sẽ bị hủy diệt, vì cái gì có sinh, ắt phải có diệt. Một trạng thái thức tỉnh như thế, chỉ là cái mặt nạ của bản ngã tự đánh lừa mình mà thôi. Thức tỉnh là trạng thái chỉ như mặt trời lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng bị mây mù che lấp nên ta không thấy. Nếu mây mù tan hết thì mặt trời lại ló dạng. Dĩ nhiên người ta có thể tưởng tượng rằng có một mặt trời đang chiếu sáng, nhưng khi hết tưởng tượng thì họ lại thấy rằng mình vẫn đang ở trong đám mây mù, không thấy gì cả.
Anh nên biết cái bản ngã rất thông minh và quỷ quyệt. Nó có thể chuyển biến tất cả mọi sự để mang lại lợi ích cho nó, kể cả những vấn đề tinh thần như việc tu hành tìm giải thoát. Bản ngã sẽ thúc giục anh đi tìm một lối thoát, đi tìm một phương pháp, một lối sống nào đó để thích hợp với nhu cầu đòi hỏi của nó trong hoàn cảnh thời gian và không gian thuận tiện. Cùng đi trên đường đạo, nhưng động năng thúc đẩy có thể khác nhau. Anh cần ý thức rõ rệt điều này ngay trong lúc này. Con đường giải thoát không phải một con đường dễ dàng mà bất cứ ai cũng có thể nhắm mắt đi, và chỉ cần áp dụng một số phương pháp hay thực hành một ít kỷ luật mà tự hào đã có tiến bộ. Người ta có thể tự đánh lừa mình rằng họ đang phát triển về tâm linh, nhưng thực ra họ chỉ phát triển thêm về bản ngã. Thay vì tiến gần chân lý thì họ càng ngày lại càng xa với chân lý hơn. Và đây là một sự thực. Nếu cái động năng lúc đầu đã không chân chính thì việc làm sẽ không đưa đến một kết quả gì hết. Tôi bẽn lẽn ngồi im, không biết nói gì thêm. Quả thật tôi đã không thành thực khi tiếp xúc với ngài, và ngài biết điều đó. Tôi có cảm tưởng như tất cả những gì che đậy đều bị lột trần trước mặt ngài. Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy bối rối như lúc này. Tôi muốn đứng dậy, nhưng không sao nhúc nhích được. Tôi biết đây là giờ phút quyết định, và nếu tôi đứng lên, thì tất cả những điều mà tôi mong muốn đều có thể sụp đổ hết. Tôi hít một hơi dài, để lấy lại bình tĩnh, rồi thú nhận. Thưa ngài, quả thật, tôi là người có nhiều tham vọng. Tôi đã xây dựng đời sống trên tham vọng này, và càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng thất vọng bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi muốn bỏ hết để xây dựng lại từ đầu. Tôi không muốn nghĩ gì đến quá khứ, vì càng nghĩ, tôi chỉ thấy đau khổ hơn. Tôi muốn tìm một lối thoát,
nhưng chưa biết phải làm gì. Việc du lịch qua đây xảy ra bất ngờ, nhưng vô tình đã trở thành một giải pháp tạm thời giúp tôi quên đi chuyện cũ. Điều tôi không ngờ là nó đã mở ra cho tôi một hy vọng mới, một chân trời mới. Và quả thực tôi lại tham vọng trở nên một người thành công trên lĩnh vực tâm linh. Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú nghe tôi nói. Hình như Ngài đặt hết tâm trí vào câu chuyện của tôi. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng tôi biết rõ rằng mình rất thành thực. Chàng nói những nỗi khổ đau chất chứa bấy lâu nay trong lòng tôi, chàng phơi đi. Tự nhiên tôi có cảm tưởng trong người bỗng nhẹ nhõm như vượt trước một cực gánh nặng. Thưa Ngài, tôi đã nói hết những khó khăn của tôi. Quả thực tôi không thể rời bỏ đời sống, nhưng liệu tôi có thể trở lại với nếp sống cũ mà không để bị nó lôi cuốn không? Làm sao tôi có thể dẹp bỏ được cái bản ngã tự hào để tìm lại trạng thái thức tỉnh của chính mình? Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn tôi, ánh mắt Ngài lộ vẻ ưu ái vô tả. Tôi thấy anh cần một thời gian nữa trước khi có thể trở lại với nếp sống cũ, vì anh cần có một sức mạnh giúp anh lấy lại sự bình thản nội tâm. Muốn có được sức mạnh này, anh cần một chỗ trú ẩn cho tâm hồn. Làm sao tôi tìm được chỗ trú ẩn này? Nơi chốn đó chính là anh, vì anh có khả năng đó. Tất cả mọi người đều có khả năng đó, đều có chỗ trú ẩn đó. Đừng nên nghĩ rằng anh sẽ đi đến một nơi chốn nào, hay tìm kiếm một chân lý vẹn toàn nào. Tốt hơn hết, hãy tìm sự toàn vẹn nơi mình và trú ẩn trong nội tâm mình. Lời nói nhẹ nhàng của Đức Đạt Lai Lạt Ma bao hàm một cái gì thân mật, khiến tôi cảm động. Khắp người tôi bỗng nóng rang lên, hình như cơ thể tôi bỗng tràn ngập một tình thương dạt dào, một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Tôi run rẩy. Xin Ngài dạy cho tôi phương pháp tìm sự trú ẩn nơi mình này. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn tôi một cách chăm chú, Ngài hơi nghiêng người ra phía trước rồi nhẹ nhàng. Liệu anh có thực hành nó một cách siêng năng, chân chính và không cầu mong điều gì cho chính mình mà chỉ nghĩ đến người khác không? Thưa vâng. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng thật lâu rồi gật đầu. Được, tôi sẽ dạy cho anh. Tôi không hiểu sao nước mắt mình bỗng ràn rụa trên gò má, toàn thân tôi xúc động mạnh mẽ. Một cảm giác lạ lùng xảy ra. Tôi có cảm tưởng một lượng hơi ấm ở đâu rót vào được đỉnh đầu, lan xuống khắp người, tỏa mạnh khắp châu thân. Tự nhiên tôi ý thức rằng chỉ khi tôi mở rộng cõi lòng một cách thành thực thì tôi mới có thể nhận được cái tình thương bao la từ Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển qua. Tôi cúi rạp người xuống trước mặt Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ vào một bức tranh trên tường. Đây là bức tranh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi cá nhân thích hợp với một hình ảnh và một lý tưởng riêng. Tôi chọn hình ảnh Đức Quán Thế Âm cho anh, vì con đường thích hợp với anh hơn là con đường của từ bi, bác ái, con đường mà Bồ Tát Quán Thế Âm tường trinh. Quá nhiều con đường dẫn đến giải thoát, không con đường nào hơn con đường nào, và con đường nào cũng đều gian nan, khó khăn hết. Lần đầu gặp anh, tôi thấy anh đang đau khổ, trái tim anh đang vỡ nát, nhưng đầu óc anh vẫn đầy tự hào. Tôi thấy anh tham dự các khóa lễ và quan sát tôi, nhưng anh chưa sẵn sàng dẹp bỏ lòng tự hào. Anh còn suy tính xem sẽ hành động như thế nào, tính toán như thế nào. Khi tôi gọi anh đến với tôi, anh định đứng dậy, nhưng lòng tự hào của anh đã giữ anh ngồi lại. Và tôi biết rằng anh chưa hoàn toàn ý thức được chính mình. Anh cần phải mất một thời gian để cởi bỏ cái bộ áo mà bản ngã đã khoác lên người anh. Con đường này sẽ giúp anh từ bỏ những tự hào đó, vì cái bản ngã kiêu căng, ngã mạn, đầy ích kỷ, sợ hãi, bất an trong tâm anh. Điều tôi dạy anh không có gì đặc biệt, thật ra nó rất giản dị, vì anh cần một cái gì thật giản dị để giúp anh trở nên khiêm tốn hơn. Những đức tính này anh đều có sẵn, nhưng anh sẽ phải đi tìm nó, khám phá ra nó. Con đường giải thoát là con đường đào sâu vào nội tâm để khai quật những đức tính tiềm tàng có sẵn nơi mình, chứ không phải tìm kiếm một cái gì khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng một lúc rất lâu, như để những lời nói của Ngài thấm sâu vào lòng tôi, rồi mới tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ dạy anh phương pháp thiền quán. Anh hãy nhớ cho kỹ rằng anh phải quán tưởng và hồi hướng tất cả cho sự lợi ích của muôn loài chúng sanh. Thực hành phương pháp này tuyệt nhiên không có điều gì ích kỷ và không để thỏa mãn bất cứ một điều gì có tính cách cá nhân. Nếu anh không thực hành với một cái tâm chân chính thì nó sẽ không giúp ích gì cho anh hay cho bất cứ ai hết. Đức Đạt Lai Lạt Ma thông thả giải thích và yêu cầu tôi lặp lại những lời thề nguyện bằng tiếng Tây Tạng. Anh hãy quán tưởng đến hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát như Ngài đang đứng trước mặt anh. Anh phải giữ mãi hình ảnh này trong tâm cho đến khi Ngài thực sự hiện diện trong tâm của anh một cách rõ rệt hơn tất cả mọi sự. Làm sao để từ nay mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ của anh đều phải trong sạch, tràn đầy từ bi như hình ảnh của Ngài tượng trưng. Đức Đạt Lai Lạt Ma thông thả giải thích từng chi tiết về Đức Quán Thế Âm, từng tà áo, màu sắc và từng cánh hoa sen dưới chân Ngài. Sau đó, Ngài yêu cầu tôi lặp lại những chi tiết này. Trong lúc tôi lúng túng nói, thì Ngài từ tốn nhắc khéo những chi tiết này rồi yêu cầu tôi lặp lại lần nữa. Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại cho đến khi thuần thục. Đừng tưởng rằng những chi tiết này không quan trọng. Mọi chi tiết đều phản ánh rõ rệt những ánh sáng của chân lý. Dĩ nhiên, lúc đầu anh sẽ thấy điều này không dễ, vì anh chưa được huấn luyện thuần thục. Anh chỉ được huấn luyện một cách máy móc để ghi nhận một số hình ảnh nào đó, một cách vội vã mà thôi. Nhưng đây không phải là một sự tưởng tượng hay tự kỷ ám thị, mà là một sự quan sát nội tâm mà anh sẽ phải thực hành một cách chăm chỉ. Nhờ sự cố gắng kiên trì này mà hình ảnh của Ngài mỗi ngày sẽ hiện ra một rõ rệt hơn, mọi chi tiết sẽ trở nên linh động hơn, rồi anh sẽ tự tin hơn vào sức mạnh của nội tâm mình. Theo thời gian, anh sẽ thấy rằng thực tế cũng chỉ là một ảo ảnh được tạo ra bởi tâm thức. Anh sẽ hiểu được rằng kiến thức hay ngay cả trực giác cũng không thể giúp anh đi xa hơn được, mà chính cái quyền năng nội tại của anh mới giúp anh bước vào một thế giới khác, ý thức một thực tại khác, và nhờ đó anh có thể quan sát sự vật với một nhãn quan mới. Anh không thể hấp tấp, cũng không thể mong ước mà có được quyền năng này. Nó sẽ đến một cách tự nhiên khi thời điểm thuận tiện. Con đường anh đi sẽ có những bài học mà anh sẽ phải học, nhưng cũng có những phần thưởng khác mà anh sẽ được hưởng. Nên nhớ, chỉ có kiên nhẫn, can đảm và khiêm tốn mới giúp anh đến đích mà thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng một lúc rất lâu rồi quay qua tôi. Hãy cố gắng thực hành điều tôi đã chỉ dẫn và hãy niệm câu thần chú Om Mani Padme Hum. Mỗi khi quán tưởng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi biết anh vẫn thầm niệm câu chú này trong các buổi lễ. Một ngày nào đó, anh sẽ thấy hình ảnh của Ngài ngồi trên tòa sen rực sáng trước mặt anh với những hạt trân châu sáng ngời, rồi anh sẽ thấy rõ trong mỗi hạt châu đều có những biểu tượng thiêng liêng phát ra những tia sáng lấp lánh, và trong mỗi tia sáng đều có hình ảnh một vị Phật đang ngồi trên tòa sen. Hình ảnh này hiện ra rõ rệt đến nỗi anh thấy mình có thể giơ tay ra chạm đến Ngài được. Lúc đó anh sẽ chiêm nghiệm được cái biển tình thương rộng rãi bao la của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Lúc đó anh sẽ dâng hiến tất cả những gì anh có cho Ngài để hình ảnh của Ngài được biểu lộ qua anh. Anh sẽ nhìn thấy tất cả mọi vật bằng nhãn quan của Ngài, nghe tất cả những huyền âm của những câu thần chú ca tụng Ngài. Anh sẽ thấy rằng từ những tiếng động ồn ào ngoài chợ đến những tiếng gió rì rào ngoài cánh đồng đều là những huyền âm cao cả tán thán công đức của Ngài. Chỉ khi nào hình ảnh của Đức Quán Thế Âm sáng chói trong tâm thức anh, khiến anh không cảm thấy Ngài như một hình ảnh bên ngoài nữa, mà ý thức được rằng Ngài đang hiện diện bên trong anh, thì tự nhiên anh sẽ hiểu trọn vẹn ý nghĩa cao cả của câu thần chú này. Khi nào lòng từ bi của anh phát triển trọn vẹn như đóa hoa sen gần bùng nhưng không hề hôi thanh mùi bùng, khi lòng từ bi của anh khai mở, thì hương thơm của trí tuệ cũng bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Lúc đó mọi ý nghĩa, hành động, lời nói của anh đều thực sự phản ánh trọn vẹn ý nghĩa cao cả của sự sống. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắm mắt lại, hình như Ngài đang bước vào một trạng thái an lạc tuyệt vời, nên không nói thêm gì nữa. Tôi cũng xúc động không kém.
Có tiếng chuông ngân dài ở đâu vọng đến. Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc rất lâu. Ánh trăng chiếu qua khung cửa rọi thành những vệt sáng trên chiếc áo của ngài.
Một lúc sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma thong thả nói tiếp:
Anh nên biết rằng cái kinh nghiệm này không phải một điều mà bản ngã có thể phóng chiếu tưởng tượng ra được. Đó là một kinh nghiệm về quyền năng, một thứ quyền năng nội tại để chuyển hóa và thăng hoa bằng tình thương, một thứ tình thương bao la rộng lớn ban rải cho muôn loài chúng sinh. Tuy nhiên, anh còn phải tiếp tục đi vào một giai đoạn nữa. Khi kinh nghiệm được những điều trên, anh không được coi đó như những ấn chứng đặc biệt gì, mà phải để cái kinh nghiệm đó tự nó tiêu dung, không được bám chứa lấy nó, hồi tưởng đến nó, ao ước đến nó nữa. Đây là một điều hết sức quan trọng cho những người tu quán tưởng. Một số lớn sau khi kinh nghiệm được điều này đã cho rằng mình thành công. Họ cố gắng bảo tồn cái kinh nghiệm đó trong tâm trí, và cái kinh nghiệm mầu nhiệm đó đã trở thành ký ức, quan niệm mà họ có thể hồi tưởng lại khi cần thiết. Họ ghi chép cẩn thận các chi tiết vào nhật ký, sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nó và mọc rễ trong cái kinh nghiệm đã qua đó. Tóm lại, khi cái hào quang của kinh nghiệm đó phai nhạt đi, thì họ chỉ còn một mớ danh tự khô khan, một kỷ niệm đã cũ. Thông thường, khi coi trọng một vật gì, dù đó là một viên ngọc vô giá hay một kinh nghiệm tâm linh, người ta đã vô tình biến nó thành một đối tượng tách biệt với chính họ. Thí dụ như, anh không coi các giác quan của mình như mắt, tai, mũi, lưỡi là quan trọng, vì chúng là một phần của anh, lúc nào anh chẳng sử dụng được. Dĩ nhiên, khi mất đi một giác quan nào, anh mới biết nó là quý, mới tiếc rẻ. Một vật mà anh nhìn thấy hàng ngày thường không còn quý, vì lúc nào nó chẳng ở đó. Nói một cách khác, anh quý trọng kinh nghiệm tâm linh vì anh sợ mất nó, vì anh vẫn coi nó là một cái gì cao thượng xuất phát từ một đấng thiêng liêng nào đó, chứ không phải tự anh. Nhưng đúng vào lúc anh sợ mất đi một cái gì quý báu, thì anh đã thực sự mất nó. Khi anh muốn bám víu lấy một cái gì, anh đã xa rời nó, và để tránh đau khổ vì mất nó, bản ngã của anh bắt đầu hành động. Bản ngã sẽ giúp anh sắp đặt lại tư tưởng để đặt vào ký ức những gì cao cả, tuyệt đẹp, để anh có thể sử dụng nó khi cần thiết, và rồi anh sẽ tự đánh lừa mình, anh không còn chiêm nghiệm được cái hiện tại vĩnh cửu nữa, mà vật vờ tôi ngược vào quá khứ. Anh không còn sống thực với mình nữa. Cái kinh nghiệm đã trở thành một điều mà anh mong cầu, ao ước, vì đó là điều anh muốn, chứ không phải điều anh đang kinh nghiệm. Dĩ nhiên, khi anh tiếp tục tìm kiếm một hạnh phúc, một cảm giác bình an xuất phát từ ký ức, từ ấp tưởng tượng, thì anh sẽ chỉ lặp đi lặp lại cái cảm giác nhiệt thành lúc ban đầu. Một lúc nào đó, nó sẽ không còn là hào hứng nữa, và rồi anh sẽ chán nản, sợ hãi, mất tin tưởng, vân vân. Kinh nghiệm thực sự là vượt qua thế giới mơ mộng đó. Anh phải luôn luôn ghi nhớ tất cả đều do tâm tạo. Anh phải bước vào chỗ tột cùng của tánh không, nghĩa là không còn thấy mình, thấy Đức Bồ Tát, thấy những hào quang rực rỡ, thấy những hình ảnh âm thanh, mà tất cả đều rỗng lặng. Ngài nhìn tôi và nói thật thông thả: Anh phải biết từ bỏ các kinh nghiệm, từ bỏ tất cả mọi sự phóng chiếu, từ bỏ những cảm giác tuyệt vời để vượt lên, vượt qua bờ bên kia, chỉ chú tâm vào sự uy nguyên rỗng lặng, vốn không hình không tướng, không còn sự phân biệt, rồi anh sẽ hiểu được điều tôi muốn nói. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại, mỉm cười: Nhưng trước hết, anh hãy thực hành những điều tôi chỉ dẫn đã. Chúng ta hãy cùng quán tưởng đến hình ảnh của Đức Quán Thế Âm như tôi đã trình bày. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến những chi tiết mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã diễn tả. Tai tôi nghe vang vang âm thanh câu thần chú Om Mani Padme Hum mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tụng. Một lúc sau, ngài quay qua bên tôi, nói một cách thân mật: Thế nào, anh thấy làm sao?
Tôi chẳng thấy gì cả, có lẽ sự quán tưởng của tôi còn kém lắm.
Phải thực hành chứ, anh mới tập lần đầu mà. Để tôi nhắc lại các chi tiết về hình ảnh của ngài, anh hãy lặp lại theo tôi.
Mỗi buổi sáng, tôi thường tản bộ dọc theo khe suối như một hình thức thể dục. Từ khách sạn ra đến bờ suối mất khoảng 15 phút, nhưng dạo này tôi thường đi chậm hơn trước. Khi cái đồng hồ không còn là một yếu tố quan trọng nữa, thì cảnh vật hai bên đường lại hiện ra thật rõ ràng. Tôi ý thức cái thế giới mình đang sống một cách thân mật hơn. Sự tĩnh lặng của buổi sớm làm tôi ý thức về mình nhiều hơn. Tôi nghe rõ từng hơi thở trong lòng ngực, từng nhịp đập của tim. Thân thể tôi như căn phòng sự sống hòa nhịp với cái bao la của thiên nhiên vũ trụ. Ánh mặt trời lấp lánh dưới khe suối phản chiếu rực rỡ, khiến tôi nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Tôi vươn tay ra, rót những tia sáng muôn màu đó vào lòng bàn tay, rồi đổ xuống dòng nước đang im lặng chờ đợi. Nam Giang chờ tôi trước cửa khách sạn với một ly trà nóng. Y chỉ cho tôi xem bức điện tín ngắn của Michael Goodman. Nội dung cho biết hắn đang tiếp xúc với một nhà xuất bản để hoàn thành tác phẩm nói về Tây Tạng. Tôi mỉm cười bỏ bức điện tín vào túi. Tôi đã sống tại đây được hơn một năm. Michael đã rời đây từ 6 tháng trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng không hiểu sao lúc này tôi không quan tâm gì đến ngày tháng nữa. Tôi đã trải qua một mùa đông buốt giá trong thung lũng Kangra, khi tuyết trắng phủ kín các trục giao thông. Tôi dành thời gian này để thiền định, quán tưởng theo phương pháp Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ dạy. Tôi chưa kinh nghiệm được những điều Ngài nói, nhưng tôi cũng không mong cầu gì hơn, vì tôi đã tìm được sự bình thản trong tâm hồn. Cuộc sống êm đềm, giản dị nơi đây đã giúp tôi thay đổi hẳn quan niệm đối với cuộc đời. Nhiều lúc nghĩ đến cuộc sống văn minh với những tiện nghi vật chất, tôi thấy mình lại hay so sánh giống như Michael hồi trước. Trong xã hội văn minh, con người được đào luyện để cạnh tranh, phấn đấu nhằm đạt đến một viễn ảnh mơ hồ, một hứa hẹn mà họ nghĩ sẽ đạt được. Tôi không biết họ sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng hậu quả đối với tôi là một thân thể bệnh hoạn, một hạnh phúc gia đình tan vỡ, một sự nghiệp dở dang, một tài sản bấp bênh trong những rắc rối phiền não tưởng như không bao giờ dứt. Cuộc sống giản dị tại một nơi hoang vu, thiếu tất cả những tiện nghi vật chất, nhưng không thiếu tình thương này, đã cho tôi thấy rằng hạnh phúc không phải là đạt được một cái gì cao xa ngoài tầm tay của mình, nhưng là biết thỏa mãn với những gì mình có. Xã hội văn minh đã huấn luyện tôi phải tranh giành trong trường để đạt những điểm hàng cao, phấn đấu ngoài sân cỏ để trở thành một cầu thủ giỏi, cạnh tranh trong nghề nghiệp để đạt được một cái mối lợi lớn, và khi đạt được phải chiếm giữ không rời. Nhưng rồi tôi cũng đâu giữ được những gì mình sở hữu. Cuộc sống giản dị ngoài thiên nhiên đã dạy cho tôi rằng sự tranh đấu tuy cần thiết, nhưng sự chấp nhận hoàn cảnh còn cần thiết hơn nữa, vì được hay thua, còn hay mất cũng đều là những khía cạnh của đời sống. Xã hội văn minh khiến con người nghĩ rằng đời sống là một cái gì vô cùng phức tạp, với những luật lệ rắc rối mà người ta phải phấn đấu để sống. Cuộc sống tự nhiên nơi đây giúp tôi nhận thức rằng đời sống thật ra rất giản dị, vì nó chỉ là một tấm gương phản ảnh thái độ của mình đối với đời sống. Nếu chúng ta muốn phấn đấu để sống, thì đời sống sẽ trở nên một bãi chiến trường. Nhưng nếu chúng ta muốn sống một cách tự nhiên, thì đời sống sẽ là những buổi bình minh, những bông hoa nở, những tiếng róc rách của khe suối. Xã hội văn minh đã giáo dục tôi phải làm thế này, phải trở nên thế kia, phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải đầu tư một cách khôn ngoan. Tóm lại, phải trở nên một người toàn hảo. Nhưng vì không thể làm được tất cả những điều phải làm, không thoải mái với chính mình. Nguyên nhân những sự bực bội, phiền não của tôi đều bắt nguồn từ chỗ tôi đã không thể làm được tất cả những gì mình muốn, mà tôi thì muốn rất nhiều. Đời sống êm đềm nơi đây đã dạy tôi rằng chính tôi là người trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Không ai bắt tôi phải trở nên một người nào, một cái gì hay đạt được một điều gì, và tùy thái độ của tôi mà đời sống sẽ hiện ra như vậy. Khi tôi không còn nghiêm khắc với chính mình nữa, tôi biết lo lắng cho mình nhiều hơn. Và khi tôi biết lo cho chính tôi, thì tôi biết nghĩ đến những người xung quanh. Tôi tin rằng chính tôi đã gây ra tình trạng bệnh hoạn của mình, giống như tất cả mọi sự kiện trong đời sống. Thân thể của tôi chỉ là một tấm gương phản chiếu những tư tưởng và phản ứng hàng ngày của tôi trước cuộc sống. Bệnh ung thư chẳng qua chỉ là một vết ung nhọt gây nên bởi lòng tự ái. Bệnh tổn thương gây ra vì những bất mãn trong cuộc sống, những đau khổ dằn vặt, lo lắng, hận thù đã gặm nhấm thân thể của tôi. Giống như một hạt cát rơi vào lòng một con trai, khiến nó đau đớn. Để bảo vệ, con trai tiết ra những chất nhờn bao bọc hạt cát. Vì không thể loại bỏ hạt cát đó ra khỏi thân thể, con trai cứ tiếp tục tiết ra những chất nhờn bọc quanh hạt cát, khiến nó cứ to dần lên và theo năm tháng trở nên một viên ngọc trai. Có lẽ vết ung thư của tôi cũng vậy. Từ những thương tổn bắt nguồn bởi các tham vọng, bất mãn mà tôi không thể giải quyết đã tạo nên một mục ngọn cho thân thể. Theo thời gian nó tiếp tục nảy nở, sinh sôi. Vì cuộc sống càng phức tạp, các điều không được như ý càng gia tăng, và vết thương cứ bị xách ra, không sao lành lặn được. Chỉ khi tôi hoàn toàn xả bỏ tất cả những đau buồn quá khứ, để thời gian xoa dịu những nỗi bất mãn và quán tưởng thật nhiều về chữ xả mà Đức Quán Thế Âm tượng trưng, tự đi chỉ xả, thì tôi mới có hy vọng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hơn lúc nào hết, tôi thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhìn thấy rõ tâm trạng tôi khi Ngài chọn hình ảnh Đức Quán Thế Âm để hướng dẫn cho tôi. Từ những tham muốn ích kỷ, tôi tập mở rộng tâm hồn đến tất cả mọi người, vì tôi nghiệm rằng xã hội hiện nay rất cần tình thương. Chính vì thiếu tình thương mà xã hội trở nên một bãi chiến trường đầy tranh đấu, hận thù. Lý lẽ hiện ra là cần sinh sống, cần bảo đảm an ninh, cần có tương lai và hàng trăm lý lẽ khác nữa. Hơn lúc nào hết, tôi ý thức rõ rệt về sự giáo dục sai lầm mà tôi đã được dạy bảo. Giáo dục không phải là sự gom góp kiến thức, sưu tầm các lời chỉ dạy, mà là sự mở rộng tâm hồn để học hỏi, để phá vỡ những vách tường do trí óc tạo ra để bảo vệ an ninh cho nó. Ý nghĩa của cuộc đời là sự sống cho ra sống, sống như một con người, sống và ý thức rằng mình đang sống từng giây từng phút, và hiểu biết rằng đời sống vốn là mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ mà bất cứ ai cũng có quyền hưởng thụ. Trong những ngày rảnh rỗi, tôi thường đến thăm Âm Di và học cách khắc những câu thần chú lên đá. Tôi đặt hết tâm hồn vào việc này và giữ vững trong tâm hình ảnh của Đức Quán Thế Âm như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tả. Hôm đó tôi theo Âm Di lên đỉnh Galatra, nơi ông đã sắp đá thành một cái Manivore. Tôi cung kính đặt miếng đá do chính tay tôi khắc vào cái Manivore, sau khi đã cẩn thận làm những nghi thức cần thiết. Gió lần lộn thổi, những dải mây trắng từ khắp nơi kéo qua tung lũng, khiến tôi thấy mình như đang đứng giữa một biển mây trắng toát. Âm Di mỉm cười nói một tràng tiếng Tây Tạng, nhưng dĩ nhiên tôi không hiểu gì. Tôi đoán là ông hỏi tôi muốn cầu nguyện một điều gì sau khi đặt viên đá vào cái Manivore. Tôi đưa mắt nhìn qua những rặng núi trùng trùng điệp điệp ở phía xa và nói bằng Anh ngữ. Dĩ nhiên ông Di cũng không thể hiểu. Tôi hy vọng gió sẽ đem những câu thần chú này ban rải khắp mười phương, để tất cả mọi chúng sinh thấy rằng họ đều là những vị Phật trong tương lai và phát tâm tu hành để chứng thành Phật đạo.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại linh hài, vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với phương xa. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ. Kia biển cả sóng gục đầu bên sóng, trong bao la so với gió hẹn hò. Trên khung trời mây trắng ngà màu cho, rồi chuyển biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh